Một bác sĩ người Áo thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Hồi chiến tranh thứ hai bùng nổ, tôi là một thanh niên trẻ tuổi bị cưỡng ép gia nhập đội quân Đức, ôm súng xâm chiếm những quốc gia nhỏ dưới quyền đô hộ của Nga Xô. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng sớm hôm ấy, đang khi chúng tôi siết chặt vòng vây một làng nhỏ, viên chỉ huy trưởng ra lệnh cho tất cả binh lính ra sân xếp hàng. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, viên chỉ huy trưởng nói, sáng nay chúng ta được lệnh phải lùng bắt và sát hại tất cả người Do Thái trong làng này, bắt đầu từ phụ nữ và trẻ em. Vậy ai trong các người tình nguyện thi hành lệnh truyền này? Bầu khí im lặng đè nặng trên mọi người, không một ai nhúc nhích. Một lúc sau, viên chỉ huy trưởng lại lên tiếng khích lệ và mời gọi. Ông nói thêm, các người không cần phải bắn chết họ ngay lập tức, nhưng trước hết có thể sỉ nhục họ, đánh đập họ tùy ý. Nhưng vẫn không một tên lính nào dám tình nguyện bước ra khỏi chỗ đứng của mình. Thấy vậy, một lần nữa, viên chỉ huy trưởng lại lên tiếng mời gọi với những gợi ý độc ác dã man hơn. Ông nói, các người có thể hãm hiếp, lột hết đồ nữ trang, tước đoạt hết mọi báu vật của họ, và sau đó hãy nhả đạn bắn chết họ. Lập tức, tất cả binh lính đều đứng ra tình nguyện. Duy chỉ có 3 người lính vẫn còn đứng yên tại chỗ của mình. Người thứ nhất là một tập sinh thuộc dòng tên. Người thứ hai là một kịch sĩ đã từng chuyên nghề ở Berlin. Và người thứ ba chính là tôi đây. Ngày hôm sau, khi các binh sĩ đã thi hành nhiệm vụ trở về trại, sự phẫn uất nổi lên trong tâm hồn và tôi cảm thấy như muốn nôn mửa khi nghĩ đến những hành động dã man họ đã thi hành. Tôi không còn muốn ngồi ăn chung một bàn và sống chung trong một trại với họ nữa. Tôi cảm thấy một động lực mạnh thầm kín nào đó thúc đẩy tôi tình nguyện xin được gửi đi tới một mặt trận khác cam go hơn ở miền Bắc và tiếp tục chiến đấu cho tới ngày chiến tranh chấm dứt. Sự việc trên đây đã ăn sâu trong tâm trí tôi và đã thúc đẩy tôi ghi tên vào Đại học Y khoa ngay sau khi được giải ngũ. Tôi muốn trở nên bác sĩ để hiến thân phục vụ, để hàn gắn những vết thương lòng và để chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống mỗi người, không sớm thì muộn, một lúc nào đó, chúng ta được mời gọi để chọn lựa, để quyết định một cách dứt khoát, và có khi đòi hỏi một ý chí anh dũng nữa. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ được mời gọi để lựa chọn, để quyết định trong những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và lớn lao mà thôi. Nhưng ngay trong cuộc sống mỗi ngày, trong mỗi giờ, mỗi giây phút, đời sống người tín hữu là sự chọn lựa liên lỉ, hoặc sống theo giá trị phúc âm, theo tiếng Chúa gọi trong lương tâm, hoặc mù quáng tìm kiếm những giá trị giả tạo và chạy theo những lời mời gọi của hưởng thụ, của lòng ích kỷ gian ác. Những sự chọn lựa, những quyết định đó bao gồm mọi lĩnh vực của cuộc sống, bắt đầu từ bản thân, trong gia đình, ở học đường, nơi làm việc, tới đến những liên hệ xã hội. Mỗi lần chúng ta chấp nhận quyết định và chọn lựa theo bậc thang giá trị phúc âm, tức là chúng ta đang được mặc lấy tâm tình và tư tưởng của Đức Kitô, là để cho Ngài được tái sinh và lớn lên trong cuộc sống chúng ta. Để có thể chọn lựa điều tốt lành và quyết định sống đúng theo Thánh ý Chúa, chúng ta cần phải năng cầu nguyện để tìm ra Thánh ý Chúa. Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Đó là câu hỏi mà dân chúng, những người thu thuế và binh sĩ đã đặt ra cho Thánh Gioan Tẩy Giả khi người đến sông Chóc Đăng làm phép rửa sám hối, dọn đường cho đấng cứu thế đến sau người. Đó cũng là câu hỏi mỗi người chúng ta cần thường xuyên đặt ra cho chính mình, với lương tâm mình, trước sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chứ không chỉ trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Nếu chúng ta biết rộng mở tâm hồn và có trái tim bén nhạy, chúng ta sẽ có thể nghe được tiếng Chúa trả lời. Câu trả lời của Chúa có thể đến với ta bằng nhiều cách, qua nhiều trung gian, khi vui, lúc buồn, khi được may mắn, cũng như trong những khó khăn thử thách. Điều quan trọng là chúng ta luôn biết tỉnh thức để nhận ra tiếng Ngài mời gọi và cương quyết thi hành Thánh ý Chúa với bất cứ giá nào. Chính Đức Giêsu tuy là con một Thiên Chúa, Ngài biết rõ thánh ý Chúa Cha, bởi vì Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến trần gian. Thế nhưng, các thánh sử phúc âm nhiều lần ghi lại là sau một ngày vất vả giảng dạy cho dân chúng và làm phép lạ chữa lành các bệnh nhân, tối đến, Ngài thường lên núi hoặc tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Trong mọi sự, Đức Giêsu không chọn làm theo ý riêng mình, nhưng đã tự chọn việc thi hành thánh ý Chúa Cha làm lương thực cho cuộc sống của Ngài. Ngay cả khi thánh ý Chúa Cha đòi hỏi Ngài phải trả giá rất cao, là chấp nhận hiến dâng cuộc sống của Ngài qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, vì sự sống đời đời của toàn thể nhân loại. Bởi vì thực sự, không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng hiến dâng mạng sống mình vì người mình yêu mến. Tinh thần phục vụ cách vị tha xả kỷ chính là bằng chứng hùng hồn và hiệu nghiệm nhất của tình yêu thương. Lời hay ý đẹp có thể qua đi như gió thoảng, nhưng chứng tá đời sống là ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu được và không khác chi những tác phẩm sống động để đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn chọn việc thi hành thánh ý Chúa Cha làm lương thực cho cuộc sống để nên gương sáng cho chúng con. Xin thần khí Chúa soi sáng tâm trí chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim bén nhạy để chúng con luôn sáng suốt nhận ra thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và một ý chí cương quyết để chúng con biết bền tâm tiến bước thi hành thánh ý Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.